12. Tánh không. Đây là pháp quán về tự tánh của hết thảy các pháp đều là không. Vì các pháp tương tục duyên khởi nên mới có hiện ra các tướng. Ví như nước có tướng lỏng, đun sôi trở thành hơi nước, đông lạnh trở thành nước đá. Xem như vậy thì các pháp chẳng có định tướng. Do chẳng có định tướng nên tánh của các pháp vốn là không. Như vậy là tánh không. Hỏi: trong kinh đã có nói nhiều về vô ngã và vô ngã sở. Như vậy là đã diễn bài đầy đủ về chúng sanh không và pháp không rồi. Sao nay còn nói đến tám không làm gì nữa? Đáp: tánh không ở nơi đây chẳng phải chỉ nói riêng về chúng sanh không và pháp không. Về tánh không, luận Thanh Văn phân biệt nói lên các nghĩa như sau: 12 nhập là vô ngã và vô ngã sở. 12 nhập là tự tướng không, là vô ngã sở. Các kinh Đại Thừa Maha Diễn phân biệt nói lên các nghĩa như sau: 12 nhập, ngã và ngã sở đều không. Tự tánh của 12 nhập là không. Tánh của ngã và của ngã sở rốt ráo là không. Nhưng vì người đời phân biệt có ngã và ngã sở nên Phật phương tiện nói vô ngã và vô ngã sở. Như vậy là hết thảy các pháp đều là không. Vô ngã và vô ngã sở còn chẳng có chấp, huống nữa là chấp. Chúng sanh không và pháp không. Lại nữa, tánh tự có, chẳng phải đời nhân duyên mới có. Vì sao? Vì nếu đời nhân duyên sanh thì đó là tác pháp, chẳng có thể là tánh được vậy. Hết thảy các pháp hữu vi đều do nhân duyên sanh nên đều là tác pháp. Nhưng nếu đã do nhân duyên hòa hợp mới có thì là vô pháp. Như vậy là tánh của hết thảy các pháp là bất khả đắc, nên pháp cũng là vô pháp vậy. Bởi vậy nên gọi là tánh không. Hỏi: tất cánh không là vô sở hữu, là đã bao hàm nghĩa về tánh không rồi, sao nay lại còn nói về tánh không làm gì nữa? Đáp: tất cánh không và vô sở hữu có nghĩa là chẳng còn có chỗ để trừ bỏ. Còn tánh không là bản lai thường không như vậy. Ví như tánh nước là lạnh, nhờ có lửa đun sôi mà trở thành nóng. Khi hết tác dụng của lửa rồi, lại trở lại lạnh như trước. Tất cánh không là thường như hư không, ở cả ba đời thường bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh. Còn tánh không là bất khả đắc. Tất cánh không là nói về chỗ sở hành của Phật, còn tánh không là nói về chỗ sở hành của Bồ Tát. Tất cánh không là nói về ba đời thanh tịnh, bình đẳng, vô sai biệt. Còn tánh không là nói về nhân duyên hòa hợp, chẳng có thật tánh. Lại nữa, pháp tánh phân biệt có, tổng tánh, biệt tánh. Tổng tánh, nói về tổng tánh các pháp là nói về vô thường, về khổ, về không, về vô ngã, về bất sanh, về bất diệt, vân vân. Nhưng nói về vô thường, Phật dạy các pháp thế gian đều là vô thường, đều là không. Như vậy là nói về tánh không. Nhưng tánh không là bất khả đắc, nên tánh vô thường cũng là bất khả đắc. Vì sao? Vì nếu vô thường là thật thì các nghiệp báo nhân duyên phải mất. Sanh diệt quá khứ chẳng trú, sáu tình chẳng thọ, thì chẳng có chứa nhóm các nghiệp báo nhân duyên. Nếu chẳng có chứa nhóm các nghiệp báo nhân duyên thì chúng sanh sẽ mặc tình đắm chìm trong tội lỗi, chẳng cần nghĩ đến việc trì tụng kinh pháp, tọa thiền, làm các việc thiện nữa. Bởi vậy nên tánh vô thường là bất khả đắc. Tánh vô thường đã là bất khả đắc thì tánh thường cũng là bất khả đắc. Tánh khổ cũng là không, là bất khả đắc. Vì sao? Vì nếu khổ là thật thì chẳng ai dám sanh tâm nhiễm trước. Nếu là toàn khổ thì ở thế gian chẳng có gì là vui để mà ưa thích nữa. Phật chẳng thọ khổ, chẳng thọ lạc, chẳng thọ bất khổ bất lạc. Vì sao? vì thọ khổ sẽ sanh sân, thọ lạc sẽ sanh ái, thọ bất khổ bất lạc sẽ sanh si. Thật ra, ở nơi nhất tướng, vô tướng thì khổ và lạc chẳng phải hai, chẳng phải khác. Bởi vậy, nên tánh của khổ là bất khả đắc. Tánh khổ đã là bất khả đắc thì tánh lạc cũng là bất khả đắc. Ví như trên đây đã nói, tánh không là bất khả đắc. Vì sao? Vì nếu không là thật thì chẳng có tội, chẳng có phước, chẳng có đời này, chẳng có đời sau. Lại nữa, các pháp do đối đãi mà có. Vì sao? Vì chắc có hữu nên mới có vô. Nếu hữu là thật thì vô cũng phải là thật, vân vân. Như vậy là rơi về tà kiến. Bởi vậy nên tánh không là bất khả đắc. Tánh không đã là bất khả đắc thì tánh có cũng là bất khả đắc. Tánh vô ngã cũng là không, là bất khả đắc. Vì sao? Vì nếu vô ngã là thật thì chẳng có sự trói buộc, tức vô phược. Chẳng có sự cởi mở, tức vô giải. Chẳng có đời này, chẳng có đời sau. Chẳng có thọ tội, chẳng có thọ phước, dẫn đến chẳng có các nhân duyên quả báo. Bởi vậy, nên tánh vô ngã là bất khả đắc. Tánh vô ngã đã là bất khả đắc thì tánh ngã cũng là bất khả đắc. Tánh bất sanh, tánh bất diệt cũng là không, là bất khả đắc. Vì sao? Vì nếu bất sanh bất diệt là thật thì đọa về thường kiến. Nếu hết thảy pháp là thường thì chẳng có tội, chẳng có phước. Nếu nói sanh là thường hay nói bất sanh là thường thì cũng đều là tà kiến cả. Bởi vậy, nên tánh bất sanh diệt là bất khả đắc. Tánh bất sanh diệt đã là bất khả đắc thì tánh sanh diệt cũng là bất khả đắc. Nói rộng thì tất cả các tổng tánh khác như bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, vô khứ, vô lai, vô xuất, vô nhập, vân vân cũng đều là không, là bất khả đắc cả. Tất cả đều là tánh bình đẳng. Trên đây tóm lược nói về tổng tánh của các pháp. Biệt tánh. Nói về biệt tánh là nói về tánh đặc thù riêng biệt của mỗi pháp. Như nói lửa có tánh nóng, có tánh thiêu đốt các vật, vân vân. Thế nhưng do các duyên hòa hợp mà giả danh có lửa, mà hiện ra có tánh nóng, có tánh thiêu đốt các vật như đã nói trên đây. Lửa chẳng có thật tánh. Vì sao? Vì người dùng thần thông có thể vào lửa mà chẳng bị thiêu cháy. Tánh nóng của lửa cũng như tánh thiêu đốt của lửa phải hội đầy đủ các nhân duyên mới giấy sanh, nên tổng tánh cũng như biệt tánh của lửa đều là không. Tánh kiên cố, tánh tương tục của các pháp cũng là như vậy. Trong kinh Phật dạy, núi Tu Di tuy kiên cố tồn tại lâu dài nhưng cũng là tánh không. Dùng trí huệ quán chiếu thì rõ biết hết thảy các sự vật đều là tánh không cả. Nói rộng, hết thảy các pháp hữu vi và vô vi đều là bất khả đắc, dẫn đến các nhân duyên sanh pháp cũng đều là bất khả đắc cả. Tất cả đều là tánh không. 13. Tự tướng không. Đây là pháp quán về tự tướng, tức là về tổng tướng và biệt tướng của các pháp đều là không. Hỏi: tổng tướng và biệt tướng sai khác nhau như thế nào? Đáp: nói về tướng chung của các pháp, nhưng nói về các tướng vô thường, tướng khổ, tướng không, tướng vô ngã là nói về tổng tướng. Nói riêng về tướng của từng pháp riêng rẽ, như nói lửa có tướng nóng là nói về biệt tướng. Hỏi: trước đã nói về tánh không, nay nói về tự tướng không, như vậy có gì sai khác nhau không? Đáp: có thuyết nói tánh và tự tướng cũng đồng mà cũng khác. Vì sao? Vì trong tướng có tánh và trong tánh có tướng vậy. Như nói lửa có tánh nóng. Tánh nóng được thể hiện nơi tướng nóng, làm tăng nhiệt độ của môi trường bao quanh. Lại có thuyết nói tánh là thể tánh, tướng là tướng trạng. Ví như nói người xuất gia trì giới cấm là nói về tánh, còn nói vị ấy cạo đầu, đắp y, đi khất thực là nói về tướng. Cũng như nói lửa nóng là nói về tánh, còn nói lửa bốc khói, lửa nung nóng các vật là nói về tướng của lửa. Nhờ các tướng trạng ấy mà có thể nhận biết được sự hiện hữu của lửa vậy. Tánh tiềm ẩn bên trong, tướng bộc lộ, thể hiện ra bên ngoài. Tánh và tướng tuy đồng mà có sai khác. Ví như biết rõ các pháp hữu vi tùy duyên sanh và theo duyên diệt là biết rõ tánh vô thường. Là ví như biết rõ các pháp hữu vi đều trước không, nay có rồi trở lại thành không là biết rõ về tướng vô thường. Phàm phu chấp có các pháp hữu vi, khi thấy các pháp ấy bị tán hoại, như thấy những vật mình ưa thích hư nát, thấy cảnh người thân mình bị tai nạn, chết chóc vân vân, sẽ sanh phiền não khổ đau, như vậy là khổ đế. Các bậc thánh chẳng còn bị các pháp hữu vi trói buộc, nên chẳng còn sanh phiền não, lại cũng đã ly được ngã và ngã sở, nên chẳng còn bị ràng buộc bởi các duyên sanh. Vì sao? Vì đã biết rõ các pháp trước sau đều rốt ráo là bất khả đắc, như vậy là quán về tự tướng không. Lại nữa, các bậc thánh ở nơi các pháp chẳng còn sanh tâm chấp, nên quán các pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác, vào được ba giải thoát môn, đoạn được ngôn ngữ, tận diệt được các tâm hành, như vậy là quán về tự tướng không. Lại nữa, các bậc thánh cũng biết rõ các pháp do duyên hợp sanh, nên đều là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Cũng biết rõ các pháp đều chẳng có ai làm ra, tức vô chủ tác. Do vậy mà đoạn trừ được tâm chấp ngã, được vô ngại giải thoát. Lúc bấy giờ, sáu căn y sáu thức mà khởi tánh hay biết, tức giác tri, hiện tướng trí huệ. Ví như xả là tướng bố thí, chẳng sanh phiền não là tướng trì giới, tâm bất động là tướng nhẫn nhục, thân tâm siêng năng làm các việc thiện là tướng tinh tấn, nhiếp tâm tại một chỗ là tướng thiền định, tâm không chấp đắm là tướng trí huệ, hay thành tựu các pháp là tướng phương tiện, chấp đắm sanh diệt là tướng thế gian, vô sanh là tướng niết bàn, vân vân. Quán mỗi pháp đều có biệt tướng, nhưng biết rõ các biệt tướng ấy đều là không, như vậy là quán về tự tướng không. Hỏi: vì sao chẳng nói tướng không mà lại nói tự tướng không? Đáp: nếu nói tướng không thì chưa diễn đạt được rõ nghĩa về pháp thể là không. Nay nói tự tướng không là nói pháp thể là không vậy. Lại nữa, do các duyên hòa hợp mà sanh ra có các pháp đã theo duyên sanh thì đều là bình đẳng, đều là tự tướng không vậy. Hỏi: nói các pháp đều là không là đủ rồi, như vậy cần gì phải nói tự tướng không nữa? Đáp: các pháp chỉ là một tướng, tức là nhất tướng, là chẳng có tướng, tức vô tướng. Mà chúng sanh điên đảo chấp có tướng chung, tức tổng tướng, và tướng riêng, tức biệt tướng. Nên phải vì họ nói về tự tướng không để phá các chấp điên đảo ấy. 14. Chư pháp không. Đây là pháp quán về hết thảy các pháp đều là không. Nói về chư pháp không là nói về hết thảy các pháp gồm năm ấm, 12 nhập, 18 giới đều là không. Người thế gian thấy mỗi pháp đều có tướng riêng biệt, nên chấp các pháp đều có tướng khác nhau. Từ nơi tâm chấp pháp tướng đó mà phân biệt vô lượng tướng khác nhau, như thức tướng, duyên tướng, tăng thượng tướng, nhân tướng, quả tướng, tổng tướng, biệt tướng, vân vân. Hỏi: vì sao nói hết thảy các pháp đều có tướng, tức hữu tướng? Đáp: vì mỗi pháp hiển lộ một hoặc nhiều tướng riêng khác. Các pháp có xấu, có tốt, có trong, có ngoài, có có xa, có gần, mỗi mỗi riêng khác. Hỏi: do đâu mà có pháp tướng? Đáp: tất cả các pháp tướng đều do tâm tạo, đều từ nơi tâm chấp mà sanh ra cả. Hỏi: vô pháp cũng có tướng chăng? Đáp: vô pháp chẳng có thể được gọi là pháp. Vì sao? Vì do đối đãi với hữu pháp mà nói có vô pháp. Nếu vô pháp là thật có, thì vô pháp ấy cũng trở thành hữu pháp rồi vậy. Bởi vậy nên nói hết thảy các pháp đều có tướng, tức hữu tướng. Ví như dùng trí để phân biệt các tướng như: dùng khổ pháp trí, khổ tỷ trí để biết được khổ đế. Dùng tập pháp trí, tập tỷ trí để biết được tập đế. Dùng diệt pháp trí, diệt tỷ trí để biết được diệt đế. Dùng đạo pháp trí, đạo tỷ trí để biết được đạo đế. Lại nữa, dùng thức để phân biệt các trần, ví như dùng nhãn thức để phân biệt sắc, dùng nhĩ thức để phân biệt thanh, dùng tỷ thức để phân biệt hương, dùng thiệt thức để phân biệt vị, dùng thân thức để phân biệt sự xúc chạm, dùng ý thức để phân biệt pháp thì gọi là thức tướng. Lại nữa, dùng các thức tương ưng pháp như thật để biết các trần, ví như dùng nhãn thức và nhãn thức tương ưng pháp để duyên sắc, dẫn đến dùng ý thức và ý thức tương ưng pháp để duyên pháp thì gọi là thức tướng duyên tướng. Lại nữa, các pháp hữu vi tương duyên với nhau làm tăng thượng duyên cho nhau, các pháp vô vi cũng có các pháp hữu vi làm tăng thượng duyên, như vậy gọi là tăng thượng tướng. Lại nữa, hết thảy các pháp đều có nhân và có quả, như vậy gọi là nhân quả tướng. Lại nữa, hết thảy các pháp đều có tướng chung và tướng riêng. Ví như nói về con ngựa thì xét chung cả con ngựa là nói về tướng chung, tức tổng tướng. Còn xét riêng từng phần như mình dài, chân cao, lông trắng là nói về tướng riêng, tức biệt tướng. Như vậy, mỗi pháp đều có tổng tướng và biệt tướng. Lại nữa, y nơi các tướng ấy mà biết được cộng tướng y chỉ. Ví như cây, cỏ, núi, sông đều y chỉ nơi đất. Ví như gió y chỉ nơi hư không, như vậy gọi là y chỉ tướng. Cũng nên biết, hoặc có một pháp tướng dung nhiếp hết thảy các pháp tướng, như nói nhất thiết pháp là dung nhiếp hết thảy pháp, nói chư pháp cũng dung nhiếp hết thảy pháp. Hoặc có nhóm hai pháp tướng dung nhiếp hết thảy các pháp tướng, như nhóm sắc và vô sắc, nhóm hữu đối và vô đối, nhóm hữu lậu và vô lậu, nhóm hữu vi và vô vi. Hoặc có nhóm ba pháp tướng, bốn pháp tướng, năm pháp tướng dung nhiếp hết thảy các pháp tướng. Thế nhưng tuy có những tướng sai khác như đã trình bày trên đây, hết thảy các pháp đều như như bình đẳng, đều là nhất tướng, đều là vô tướng cả. Bởi nhân duyên vậy nên gọi là chư pháp không. Hỏi: hết thảy các pháp tướng đều là không, như vậy vì sao còn đặt cho mỗi pháp một tên gọi riêng? Đáp: phàm phu chẳng biết được rằng các pháp đều là không, nên điên đảo chấp mỗi pháp có tướng riêng khác, rồi khởi sanh ái trước phiền não. Do phiền não mà khởi sanh ra các khổ lạc, ví như tầm nhã tơ tự trói buộc, tức triền phược lấy mình. Các bậc thánh hiền do có trí huệ thanh tịnh nên biết rõ hết thảy các pháp vốn là không. Thế nhưng vì muốn độ chúng sanh thoát khỏi các khổ mà các ngài phương tiện phân biệt nói có năm ấm, có 12 nhập, có 18 giới, vân vân, để giải bài cho chúng sanh thấy rằng hết thảy các pháp đều là giả lập, chỉ có danh mà chẳng thật có, đều là không cả. Hỏi: nước có tướng ướt, gió có tướng lay động, lửa có tướng nóng, đất có tướng cứng, như vậy mỗi pháp đều có tự tướng, sao lại nói các pháp đều là không? Đáp: Các tướng đều là bất định, chẳng có tướng nào là định tướng cả. Ví như nước có tướng lỏng, khi được đun sôi lại biến thành hơi, khi gặp lạnh lại đông đặc thành nước đá, thành băng, thành tuyết. Ví như các vật bị lửa thiêu đốt biến thành tro. Như vậy là mỗi pháp tự xả tướng của nó, khi gặp các duyên khác nên nói các pháp chẳng có định tướng. Lại nữa, các pháp hữu vi có ba tướng là sanh, trú và diệt, cũng như các pháp vô vi có ba tướng là bất sanh, bất trú và bất diệt. Như vậy, nếu các pháp có định tướng thì chẳng có biến đổi như vậy được. Bởi vậy nên nói các pháp tướng đều là không. Hỏi: Nếu nói các pháp đều là không thì làm sao phân biệt phàm phu với thánh hiền? Đáp: Chẳng có pháp gọi là thánh, cũng chẳng có pháp gọi là phàm. Chỉ cần phá màn vô minh, chuyển vô trí thành trí là phàm phu liền trở thành thánh vậy. Ví như có bệnh mới dùng thuốc, ngay khi hết bệnh thì chẳng còn cần đến thuốc nữa. Trong kinh Phật dạy: Lìa phàm chẳng có thánh, lìa thánh chẳng có phàm. Chẳng nên chấp có hai pháp phàm và thánh riêng rẽ. Vì sao? Vì các bậc thánh cũng dùng pháp của người phàm, chỉ khác ở chỗ bậc thánh chẳng có chấp tướng, mà người phàm thì chấp tướng. Nếu phàm phu xả được tâm chấp tướng thì liền được nhập vào dòng thánh. 15. Bất khả đắc không. Đây là pháp quán về các pháp là bất khả đắc, chẳng thể được là không. Quán bất khả đắc cũng là không, như vậy gọi là bất khả đắc không. Hỏi: Nói các pháp đều là không cũng đủ rồi, vì sao còn nói các pháp là bất khả đắc không? Đáp: Khi phá hết thảy các pháp tướng rồi thì nói các pháp là không. Các pháp đều không nên đều là bất khả đắc, tức là chẳng có thể được, nhưng lại phải xả luôn chấp về bất khả đắc mới vào được bất khả đắc không. Hỏi: Nếu hết thảy pháp đều không thì vì sao trong kinh lại nói đến các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, lại cũng có nói đến sự thọ nghiệp quả báo? Đáp: Như bà mẹ sanh con, tuy mẹ con có khác nhau nhưng cũng có duyên nghiệp tương tục, do duyên nghiệp tương tục mà có nghiệp quả nối tiếp trong nhiều đời vậy. Bồ Tát tuy cũng ở trong sanh tử nhưng đã biết rõ thật tướng các pháp. Vì người độn căn nói các pháp là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Vì người lợi căn nói các pháp đều là không, nói năm ấm, 12 nhập, 18 giới đều chẳng thật có. Trong kinh Tạp A Hàm và kinh Đại Không nói có hai không là chúng sanh không và pháp không. Trong kinh La Đà nói sắc ấm là tán hoại. Trong kinh Ba La Diên và kinh Lợi Chúng nói người được đạo rồi chẳng thủ cũng chẳng xả, như vậy là lìa các chấp. Hỏi: Vì sao gọi bất khả đắc không là thật không? Đáp: Vì thật pháp là bất khả đắc, là không nên là bất khả đắc không. Hỏi: Trước nói là tự tướng không, sao nay lại nói bất khả đắc không? Đáp: Nói nhân duyên bất khả đắc không để đoạn nghi, để người nghe pháp khỏi sợ hãi. Như lời Phật dạy: Từ khi ta phát tâm đến khi thành đạo, tầm cầu các pháp đều là bất khả đắc. Hỏi: Người vào được bất khả đắc không có những công đức gì? Đáp: Người tu hành vào được bất khả đắc không sẽ tiêu sạch ba độc và các kiết sử, được đầy đủ giới, định, huệ và đầy đủ các pháp thiện. Hỏi: Nghĩa của chư pháp không và bất khả đắc không có gì khác nhau không? Đáp: Bất khả đắc không cũng đồng nghĩa với chư pháp không. Nói bất khả đắc không để khai thị chúng sanh thấy rõ rằng vô vi, đệ nhất nghĩa đế cũng đều là bất khả đắc vậy. Đây là nghĩa của vô dư niết bàn. 16. Vô pháp không. Đây là pháp quán về chỗ không có pháp là không. 17. Hữu pháp không. Đây là pháp quán chỗ có pháp là không. 18. Vô pháp, hữu pháp không. Đây là pháp quán về chỗ không pháp và chỗ có pháp đều là không. Vì sanh là bất khả đắc, diệt cũng là bất khả đắc, nên không tức hữu và có tức vô đều bất khả đắc. Bởi vậy nên nói chỗ không có pháp, chỗ có pháp, chỗ không pháp và có pháp đều là bất khả đắc, đều là không cả. 18. Không. Nêu trên đây phá hết thảy sanh, trú, diệt, cũng phá hết thảy ba đời. Có thuyết nói, nếu vào được vô pháp không thì sẽ biết được ở hiện tại các pháp hữu vi và các pháp vô vi đều là không cả. Lại có thuyết nói, nếu rõ biết được vô sanh, vô diệt thì sẽ phá được cả hữu vi lẫn vô vi, biết rõ hữu vi và vô vi đều là không cả. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn trú nội không, dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Hết quyển 31.